Thank you. Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Tam Thốc. Mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Như Trúc thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ năm, ngày 14 tháng 8 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Suttanipata. Chương 1 phẩm rắn. Bài 3 kinh Con Tê Ngu Một Sừng. Phân đoạn 68-69-70 sẽ do Thượng Tọa Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, nhi lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì, giải hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay: giáo trình kinh tập Suttanipata. Đề tài hôm nay: chương 1 phẩm rắn. Kinh Con Tê Ngu Một Sừng, phân đoạn 68-69-70 Chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya. Giáo trình kinh tập Sutanipata, chương 1 bài 3 vạn lý độc hành, kinh con Tây Ngu một sừng, phân đoạn 68, 69, 70. Tinh cần và tinh tấn, đạt được lý chân bế, tâm không còn thụ động, không còn có biến nhát, kiên trì trong cố gắng, dũng lực được sanh khởi, hãy sống riêng một mình như Tây Ngu một sừng. Không từ bỏ độc cư, hạnh viễn ly thiền định, thường thường sống hành trì, tùy pháp trong các pháp, chân chánh nhận thức rõ, nguy hiểm trong sanh hữu, hãy sống riêng một mình, như tê ngu một sừng. Năm cầu đoạn diệt ái, sống hạnh không phóng dật, không đồng động tâm động, nghe nhiều giữ chánh niệm, các pháp được giác sát, quyết định chánh tinh cần, hãy sống riêng một mình, như tê ngu một sừng. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya. Nam mô Tham Ma Ya. Nam mô Sang Ha Ya. kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp Di Lặc Chánh Tăng. Thân chào những người Phật tử đồ. Kính bạch Chư Tăng Thánh Thượng Vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bài kinh Tây Du Mục Sinh. Có thể thì chúng tôi sẽ thuyết và phân đoạn. Như vậy thì chúng ta chỉ còn có 5 bài nữa, 5 bài, 5 phân đoạn Tây Du. Chúng ta kết thúc bài kinh Tây Du Mục Sinh. Bài kệ phương đoạn 868. Bài kệ này được nói lên bởi một vị vua ở phía biên địa thành một vị Phật Bồ Tát. Có một vị vua nọ cai trị xứ biên địa, lãnh thổ nhỏ, chờ vua nhất ước lượng chừng có 1000 người thôi. Nhưng mà mặc dù là vương quốc nhỏ mà vị vua này trị tuệ rất là rộng lớn. Nhà vua là một người thao lược toàn tài, minh mẫn. Có một lúc nhà vua ngồi nghĩ tới lãnh thổ nhỏ bé của mình, nhà vua mới suy nghĩ: lãnh thổ của ta quá nhỏ hẹp, nhưng mà trí tuệ của ta có nhiều, bằng vào khả năng của bản thân ta có thể thu tính tất cả đất đai trên toàn bộ di phụ đề một cách dễ dàng. Tại sao ta lại khoanh tay ngồi yên đây? Vì vô suy nghĩ như vậy, mới họp tất cả quần thần lại. Nhưng mà trước khi họp quần thần lại thì nhà vua đã vội vàng tháo ra một kiếm thương và phái sứ giả đi đến các nước láng giềng trong chiến sự nói rằng: một là hãy giao vương quốc, hai là chiến đấu. Khi người sứ giả đi rồi thì đức vua mới họp quần thần lại. Thì các quan thần của vị vua biên địa này hốt hoảng và nói với vua rằng: lãnh thổ chúng ta nhỏ hẹp, bình tướng thì ít, nay nếu bệ hạ gửi chiếc thư như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ chết. Bởi vì các nước liên bang, những nước đại quốc, họ sẽ không dễ dàng để mà bỏ cuộc. Khi mà nhận được cái chiến thương này, nó có thương gì, đức vua cũng cảm thấy ngao trong lòng. Nhưng mà bây giờ không thể gọi sứ giả, sứ giả trở về, vì sứ giả đã ra đi lâu rồi. Lúc bây giờ đức vua nghĩ chỉ còn có cách tiến tới chứ không có lùi được. Đức vua mới nó khích quan tướng trở nên hằng chí và đồng lòng chết sống người vua, và bằng chiến thuật quy định
chiếc kính bạch từ thời xưa từ lúc còn bé, cảm thấy là ở trong rừng không nghe được xin sự đồng hành gì trời. Cái thực tế của kiểm trời đấy thật sự là hình như là chúng ta thực sự đã bị đánh đổi trực truyền nhưng mà chúng ta không nghe được. Và chúng ta thực sự chúng ta có thể được học sinh chúng ta có nghĩ chứ biết. Thưa quý vị, ở trong thời gian chờ đợi, chúng tôi xin được rất là xin cảm ơn sư. Quý thực tiễn hoàn thiện để ý được đến khi là chúng ta trở lại thì chúng ta sẽ quý vị có gì thông báo thì chúng ta biết. Các bạn kể đầu tiên, thưa quý vị, đặc biệt đối với những nỗ lực của bản thân, một cái nỗ lực thì nó rất là khác với những người của người bình thường. Ở đây chúng ta phải nói rằng đằng sau cái vũ lực này, đó là cái động lực, cái tác động, cái gì làm cho chúng ta thay đổi tâm lẽ. Ví dụ như là một người, một thanh niên hay một thiếu niên do cái tình yêu đó mà tự nhiên là chịu khó đi sớm về khuya, chịu khó nhiều làm như đi, khó làm như kia, thấy ở bên ngoài như là tinh tấn nhưng mà đó là sự thủ động. Hay là một người vì danh hay vì lợi, vì cái chức vụ hay là vì cái một cái món lợi gì này đó, mình người ta phải siêng năng. Thì khi cái siêng năng thì chúng ta nghĩ rằng là chủ động, nhưng mà thực ra nó phát sinh từ sự bị động. Còn cái tinh tấn của một bậc thiện trí thì khi được chủ động mà bắt đầu ở giai đoạn chủ động này, thì nó mang bốn cái yếu tính mà chúng ta nghe Đức Phật dạy ở trong Kinh Chánh Thân. Đó là người này thấy được cái hiểm họa của ác pháp và làm cách nào để ngăn ngừa không cho ác pháp sinh khởi. Thái độ ngăn ngừa khó khăn không sinh khởi nó cũng là một thái độ chủ động. Trong trường hợp mà chúng ta thấy mình thích nói chuyện là thích nói chuyện với bạn bè, nhưng mỗi lần mà nói chuyện thì mình thấy thằng tâm của mình nó tán loạn. Mỗi lần nói chuyện nó đưa chúng ta đi vào thế giới hoang tưởng, mỗi lần nói chuyện đi thì mất thời giờ thì chúng ta không nói chuyện nữa, chúng ta sẽ không nói chuyện thì không biết chuyện tiếp, thì đó là một cách ngăn ngừa. Cái nỗ lực thứ hai mà chúng ta gọi là trường chánh cần là thực là cái gì mà nó được gọi là bất thiện pháp ở chúng ta thì chúng ta cố gắng để bỏ đi. Ví dụ như trường hợp một người ở trong cuộc sống này, người này xin được hỏi cái gì thực sự có nghe được không? Ở trong cuộc sống này chúng ta biết là mình có một số những cái phiền lụy liên quan đến phiền não, thí dụ tâm của mình rất là hay ghen tị, hay tâm của mình hay sân hận, hay hoặc giả là tâm của mình hay dính mắc cái gì đó. Và khi chúng ta nhìn thấy điều đó thì chúng ta cố gắng để làm giảm thiểu, cố gắng để không có theo nó nữa. Thực ra thì một con người mà thay đổi hoàn toàn thì cũng không phải là chúng ta thay đổi hoàn toàn, nhưng một số các phiền não mà điều chúng ta liên cử ta thấy rõ thì chúng ta cũng có thể thay đổi được. Cho nên biết rằng có một số người họ xem cái chuyện mà nghiện thuốc lá là một chuyện mà không thể thay đổi, nhưng mà nó cố gắng thay đổi. Có một số người có thời gian họ rất là dễ bị vui bị buồn đối với nhân tình thế thái, nhưng mà họ tu tập thời gian thì cái tâm họ cũng trở nên diễn viên được. Thì điều đó có nghĩa là một số phiền não tuy nhiên chúng ta không có làm tác não chúng ta hoàn toàn, nhưng dựa trên cái nỗ lực của chúng ta thì những phiền não có thể được đoạn tận hay thay đổi. Và thứ thì cái nỗ lực tinh tấn còn những mọi việc là chúng ta làm thế nào mà những thiện pháp chưa sanh được sanh khởi. Thiện pháp chưa sanh khởi chúng ta lấy ví dụ là có những Phật tử hay là có những vị hành giả chưa bao giờ hiểu được chánh niệm là gì. Đôi khi mình bước vào trong trường thiền không phải là mình để đặt đạo này chứng quả kia, mà quan trọng là trong đi này mình làm sao mình học được cái gì về chánh niệm, là sẽ hướng cái sự chú ý đến với thân và tâm của mình. Và điều đó nó tốt cho chúng ta, nó tốt cho chúng ta trong cái chuyện mà mình có cái khả năng mình hiểu cái tình thực sự thế này tránh gì. Và một khi mình ăn uống tránh gì rồi, mình mới cảm thấy cái sự kỳ diệu, mình cảm thấy sự quan hiểm, cảm thấy sự đáng tán thán của cái gọi là tránh gì. thì quý vị đi đi tu tập để chánh niệm phát sinh, đi đi tu tập để có cái ý thức, là có cái ý thức về thế nào là quán sát đối với thân và tâm, và làm cho chánh niệm được sanh khởi, muốn chưa sanh khởi thì đâu gọi là tu chánh tâm. Nhưng mà rồi cũng có những thiện pháp, là những thiện pháp mà nó sanh khởi rồi, và chúng ta khéo thì chúng ta nghĩ ra, và chúng ta khéo thì chúng ta không bị sanh tâm mai một. Ở đây thì chúng tôi cũng phải nói một trường hợp là đa số Phật tử Việt Nam đi chùa là chúng ta nên hiểu rằng thì cảm xúc bằng ngày đầu tiên thì chúng ta nó có vẻ nhiều như là một mất lực. Chúng tôi có sinh hoạt ở trong chùa, chúng tôi biết rằng 100 Phật tử đi chùa lần đầu thì có khoảng 10 Phật tử phát tâm rất là mạnh mẽ để sắp sẵn đi chùa, nhưng mà 10 Phật tử đi chùa thì còn lại 1-2 Phật tử, có thể kéo dài năm dài tháng rộng. Chúng tôi tìm hiểu quý vị là có những Phật tử gắn bó với chùa 20 năm hay là từ lúc thành lập chùa tới bây giờ, đó là những người mà chúng tôi được biết là họ chọn cái chùa giống như là một cái nhà thứ hai hay một thân mạng biết, nhưng mà cũng phải nói rằng họ đã khéo gìn giữ được, gìn giữ được cái quan hệ đối với chùa, và cái sự gìn giữ cái đường dài đó là một thách thức đối với tất cả chúng ta. Quý vị Phật tử thấy rằng mình vào đây để nghe pháp, để học Phật pháp, thì bắt đầu có nhiều người có nhiều người thứ thì mới vào thoa thóc thì không hở, mới là nghe pháp là đầu tiên thật sự, nhưng mà vị này không có phát triển được cái tâm tư sinh Phật pháp đến nỗi về lâu về dài của chúng ta theo đuổi được. Thì để làm sao mà mình có thể theo đuổi được học cái chuyện gì đó, không phải chỉ có thời gian ban đầu mà nó nhiều năm nhiều tháng rồi. Thì chính vì đừng có nó nói là cái khả năng của chúng ta để cái thể nhìn những cái thiện pháp, không có thiện pháp vì nhìn những cái thì chúng ta không theo đuổi lâu dài được. Thì bây giờ chúng tôi muốn trở lại là bốn cái nỗ lực mình Đức Phật gọi là thận chánh định, tức là ngăn ngừa ác pháp không cho sanh khởi, trừ chánh định tức là diệt trừ ác pháp đã sanh khởi, tu chánh định tức là làm sao tăng trưởng thiện pháp, chiêu sanh nghiệp sanh, và bảo chánh định tức là duy trì thiện pháp đã sanh rồi bị tồn tại. Nếu mà chúng ta đọc cho kỹ thì chúng ta nhìn thấy trong áp dụng trong đời sống hàng ngày ở cái mức độ mà chúng ta gọi là nói nặng, và ở mức độ tăng động thì chúng ta mới thấy rằng cái sự tinh tấn đó, cái nghị lực đó, cái ý chí nó khác hơn là cái sự siêng năng của các thủ động. Chúng ta nói siêng năng tự động tức là mình bị động. Và đại chúng tôi có đưa ví dụ là một cái người bình thường rất là lười biếng, một thanh niên đi về thương một cô thiếu đứng rồi là tự nhiên rất là siêng năng. Cái siêng đó nó không phải là năng động, mà cái siêng đó nó là thủ động. Thế còn giả là tự nhiên mình không có làm gì hết, nhưng mà hãy xem một tiếng mình cảm thấy mình rất là hãnh diện tự hào rồi, mình cứ làm cái chuyện đó để cho những người khen, cái đó là cái ý chí sự tinh tấn nó có rất là bị động, hay là mình bị tập chi phối rồi mình mới hăng hái mới mạnh mẽ thôi. Thì cái vị người tu tập mà có được bốn cái chánh định thận trường tu bảo như nãy chúng tôi vừa đề cập đấy, thì vị đó mới thật sự là chuyển cái gì đó, chuyển đổi tình hình và gọi là xây dựng bằng cơ, là từ cái thế bị động sang chủ động. Và cái việc chủ động đó thì tự tại, cái tự tại đó đến thì sự chủ động. Giả sử như quý vị biết là không được trong mình mà mình làm những gì đó mà mình làm do người ta bắt buộc, hay làm do thế này thế kia, thế đó gọi là bị động. Nhưng mà mình làm tại vì mình muốn làm, tại vì mình hiểu được công việc, mình nắm được cái đó, gọi là mình chủ động. Thì từ cái sự chủ động mà sang chủ động đó, nó là một cái giai kỳ, tức là một cái điểm mốc rất là khác biệt, mặc dù nhìn từ bên ngoài cũng khác biệt. Vì nào mà có đi tu tập ở trong trường thiền hay là ở trong các cái chùa như là chùa Bát Nhã chẳng hạn, thì quý vị hiểu là trong số những vị mình vào ở trong những ngôi chùa ở trong chương trình như hướng dẫn tu tập thì giai đoạn đầu là giai đoạn mà vị thầy phải tuân thủ những điều gì được đưa ra trong chùa, và vị thầy có cảm giác giống như mình hoàn toàn bị cấm cái này, bị cấm làm cái kia, hay là bị sai phải làm cái này, bị sai phải làm cái kia, hay là mình cũng dùng đứa trẻ cái này không làm được, cái kia không làm được, thì giai đoạn đầu nó có vẻ như là mình miễn cưỡng, mình bị bắt buộc phải làm, hay là mình làm theo. Cho đến khi vị đó tự một mình có thể đứng được, sống ở trong sự, nhưng mà sống luôn sống đúng theo cái đúng theo tinh thần của giới định tuệ, cái gì cần phải gìn giữ, cái gì cần phải tu tập, cái gì cần phải nhận thức mà tự mình phải sống, thì lúc đó là bị chứng bỏ. Tại khi cái gì thấy thì một vị mà một vị hành giả khi mà nói rằng phải lên đường như thế như một sự, nó không phải là cái trạng thái mà mình bỏ đi là tại vì mình buồn chán nản, như một vị đã bắt đầu làm chủ được cuộc sống mình, mình tự làm một mình lên. Nó tương tự như là hồi chúng ta còn nhỏ đó, thì chưa đương gì chuyện mình học hay chuyện mình làm hay kể cái chuyện vệ sinh cá nhân, làm sao mặc quần áo chung tất con bơ cũng là do cha mẹ. Thì bây giờ thưa đạo tổ sư đã con rồi, xin cái biết thưa đạo tổ sư có gì không biết lại, xin cảm ơn thưa đạo.
Rất tiếc là cô Dĩ Trúc vừa là thông báo vị trí cho lời giảng của Thượng Tọa Thích Ca bị ngưng nghe, rất là hoan hỉ luôn, và xin chia buồn với Thượng Tọa đã tiếc là tìm quý cho trong lúc chúng tôi được thực tập. Bây giờ chúng tôi đã nói như vậy rồi thì chúng tôi tiếp tục cho bài giảng này. Vì ý nghĩa xem như chúng ta đã được nghe từ tổ chức tám giảng về bài kệ tinh cần và tinh tấn đạt được lý chân đế, tâm không còn thù lộn, không còn sâu ký nha, khi về trong cố gắng vẫn là được thanh khởi hài phấn, riêng một mình thì đi vô một sinh. Vì ý nghĩa thì chúng ta đã nghe những đề cảm trình bày, ở đây chúng tôi cũng chỉ nói chủ nghĩa nghe về đi duyên sự. Là một vị vua tiền quốc với cái trí tuệ của mình đã biến cái số quân lực chỉ gần có 1.000 người thôi trở thành một đội quân hùng hậu thần tốc, họ chiến đấu gan dạ và cuối cùng họ đã chiếm được tất cả các lãnh thổ từ khỏi diêm phù đề. Nhưng mà lúc bây giờ nhà vua này mặc dù đã được 101 vị vua lần vàng quy hàng đột phục, nhưng mà chính bản thân của đức vua này đã suy nghĩ rằng trước đây ta có một vương quốc nhỏ, một tiểu quốc nhỏ, nhờ vào cái trí tuệ và nhờ vào cái sự kỳ trì nỗ lực và ta đã
làm chủ được cái cõi duyên phụ đề này. Nhưng mà đó chỉ là trí tuệ hiện thế, cái sự nỗ lực đó chỉ có thể đánh bại người khác và chiến thắng ở bên ngoài thôi. Như vậy thì còn ở bên trong thì sao? Đức Phụ mới suy nghĩ rằng thay vì dùng trí tuệ và tinh tấn thì thế như vậy, ta hãy làm sao để biến cái trí tuệ này trở thành cái trí tuệ siêu thế. Suy nghĩ như vậy, nhà vua đã ra một quyết định, và đức vua giao tất cả vương quốc lại cho vua Varanasi. Sau khi gửi vợ con đi rồi, nhà vua thọ trì cái hình tướng của một xuất gia và nỗ lực tinh cần ở trong thiền quán chứng quả độc giác. Và đức vua đã nói lên bài kệ cảm hứng này như là một lời xác chứng đừng quá bị một người này chết đàn. Cái câu chuyện đó là như vậy thứ gì? Thường thường thì khi mà chúng ta có sự nỗ lực, có sự cố gắng làm cái công việc gì đó và chúng ta đạt đến cái sự thành công. Nhưng mà khi chúng ta đạt đến sự thành công đó, kẻ phản phu của chúng ta không có suy nghĩ một cách sâu sắc như là vị vua Bồ Tát Độc Giác này. Hãy chi chúng ta cứ mỗi trường hợp và chúng ta thành tựu được một cái gì do cái sự nỗ lực của mình, chúng ta liền quá chắc tổng cái dàn chán cái sự thành tựu đó. Nó chỉ là cái pháp hiện thế, chỉ là cái pháp tương đối, và nó chỉ có một cái giới hạn thời gian, không gian. Nếu mà với cái sự nỗ lực đó, với cái trí tuệ đó mà mình chỉ hướng sang con đường tu tập thì mình sẽ đạt được cái quả vị tu chính đặc biệt hơn, cao hơn, hạnh phúc hơn. Do vậy khi mà chúng ta đọc qua cái bài kệ này, lời cảm hứng của một vị Phật giác xuất thân là một vị vua Trung Quốc, cái điều đó cũng là một bài học để dạy cho chúng ta. Ở đời người ta hay mắc phải cái lỗi lầm là sang ngang chiến thắng. Khi mà người đã thành tựu được cái gì ở trong cuộc sống
thì người đó có cái sự mãn nguyện. Cho nên sự mãn nguyện này nó sinh ra những cái phiền hậu khác, như là tự cao tự đại. Có mấy ai tự suy xét như là Đức Phật Phật Giác, Bồ Tát Phật Giác. Vậy thì chúng ta kiếm gì là như vậy? Bây giờ chúng ta lại nói đến cái bài kệ thứ hai. Không từ bỏ độc cư, hành nghĩa ngay thiền định, thường sống, thường thường sống hành trì tùy pháp trong các pháp, nguy hiểm trong sanh hữu. Và chân chánh nhận thức rõ nguy hiểm trong sanh hữu, hãy sống trên một mình như trên một cuộc trường. Ở trong bản dịch thế giới này, có một cái vấn đề là cái chỗ mà gọi là không từ bỏ được tư chứ. Cái chỗ này chúng tôi nghe thấy có vấn đề. Bởi vì giờ chúng tôi xem cái nguyên bản Pali gì. Thật ra thì thưa quý vị, ở đây có cái câu này nói rằng có cái sao lo lắng hà mà đình cho bà lù cái chủ đề không có ý nghĩa gọi là không từ bỏ. Chúng ta xài cái nghĩa đó thì chúng ta sẽ nó sẽ bị lấn cấn. Ở đây trong câu không này chỉ có nghĩa là không bỏ hạnh nhập cư, bạn để nghe thiền định. Thường thường sống hành trì vì pháp của các pháp trở đây chúng thiền, tức là ý muốn nói rằng một vị Phật thiết tâm cô tập là vị đó không có bỏ cái hạnh sống độc cư, tức là cái hạnh nghĩ ngay gì định luôn luôn thì đó có sự thích thú và thọ trì cái hạnh độc cư đó. Vì cái trí gọi là không từ bỏ độc cư, cái chữ từ bỏ được dùng một cách nhấn mạnh, cho nên chúng ta hơi bị lộn cộn một chút khi mà chúng ta nghe cái câu này. Ở trong bài kệ này có ba vấn đề. Thứ nhất là quan niệm của vị Bồ Tát Phật Giác này nghe nghĩ rằng không bỏ hành độc cư, hành để duy trì định luôn luôn lúc nào cũng có sự tha thiết, cũng như đối với Phật xuất gia, một vị tỳ kheo không giáo pháp của mình, Đức Phật này dạy vị tỳ kheo đó ở trong 10 điều quán tưởng hàng ngày hay là 10 điều tâm niệm của một xuất gia. Vị xuất gia hàng ngày phải tâm niệm rằng cái chiếc khô hăng suya gare Akiramani, mỗi ngày đều phải nhắc nhở trong lòng rằng ta có ưa thích người thành vắng chặt, chỉ chung nhà ra đây là ngôi nhà trống, ta có thích cái ngôi nhà trống không? Phải tự hỏi như vậy. Chữ xâm nhà trống ở đây là ám chỉ cho cái hành viễn ly. Vị xuất gia không thể nào mà bỏ quên cái hành viễn ly độc cư được, bởi vì nếu một vị xuất gia mà cứ trẻ theo đồ chúng chạy theo những cái hệ lụy vướng mắc thì như vậy thì nó sẽ không thành tựu được. Lễ của sự xuất gia cho nên xuất gia không có bỏ quên cái thằng từ biển đi đọc thư. Thứ hai nữa là thường sống hành trì tùy pháp của các pháp. Ở đây chúng ta nói gọn một câu: tham mê phúc ni chân anh tham mắc gia đi, tức là tùy phát hành trong các pháp, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng thọ trì luôn đắm theo cái đường lối thiền pháp, là một người trung tâm. Nếu như bỏ quên những cái thị pháp mà không làm, hoặc là làm mà không có trình tự, không có thứ lớp, thì như vậy thì đó cũng sẽ không có đạt được kết quả. Cái chuyện mà hành pháp là phải được liên tục, thường xuyên, liên tục, chứ không có thứ mà làm. Nếu mà khi thứ mà làm vui đâu lúc đó thì như vậy sẽ không đạt được kết quả. Cái chữ ăn uống thầm mà chạy đi, cái chữ ăn uống còn có nghĩa là cái sự liên tục, cái sự hành trì liên tục trong chỉ pháp từ sáng cho đến chiều. Chúng ta phải sống trong chỉ pháp. Ở đây có những người họ quan điểm rằng họ có cái quan điểm gọi là chỉ pháp hay gọi là lập phước tạo suốt, thì họ nghĩ rằng đó là cái gì bố thí cũng như khi họ suy nghĩ cục bộ như vậy, thì ngoại trừ những cái thời gian, những cái lúc, những cái gì mà họ đi đến họ cũng dường cho các từ sa môn và la môn hay là bố thí từ thiện họ làm, nhưng mà khi trở về nhà thì họ không có sống trong điện thoại, bởi vì họ không có biết cách. Khi người chúng ta Phật pháp, chúng ta biết rõ cái sự kiện này, chúng ta phải thường xuyên để sống tùy Phật mà trong các điện thoại, tức là chúng ta hành pháp luân tự và liên tục, chúng ta không có bỏ dở dàng. Rồi một điều thứ ba trong cái bài kệ này được nhắc đến, chân chánh nhận rất rõ nguy hiểm trong sanh hữu. Thì sanh hữu pháp pháp ở đây tức là chỉ cho cái sự tái sanh luân hồi, những cái chết sống tương lai. Phải thấy được cái sự nguy hiểm trong cái khổ luân hồi. Ai đi nó quăng. Khi người tu tập mà chúng ta không có thấy được cái sự nguy hiểm trong cái sự luân hồi, cái tâm còn yêu đời, còn chạy theo thế lực, và chúng ta còn hoặc là chúng ta tâm cầu để tiếp tái sanh ở tương lai, thì như vậy chúng ta không có tu tập, không đạt được kết quả. Chỉ khi nào mà chúng ta có cái thiện nhận rất rõ ràng là chúng ta thấy sự nguy hiểm hay là cái quả khổ của cái sự luân hồi, thì lúc đó chúng ta mới làm. Khơi dậy cái một cái cứu cánh, một cái giải pháp. Cho nên ở trong cái bài kệ này, một vị Phật tập giác mẹ đọc lên bài kệ cảm hứng đó để nhói lên. Tôi quả thì tôi chính công nhận. Nhưng mà ở đây để tập chia giải cũng có nói rằng cái theo bài kệ này nó bị khỏa lắm, nghĩa là không có cái gì đặc biệt và không biết rõ là bị Bồ Tát độc giác đó là ai đã nói về cái bài kệ này. Ở trong chú giải là Bồ Tát Thích Sản này có trình bày nhiều, nhưng mà chúng ta hãy bảo trì cái bài kệ này vì do Đức Phật này tuyên đọc lại thì chắc chắn là phải có một cái vị Bồ Tát độc giác mới đọc lên. Nhưng mà bài kệ thì quá rõ ràng, thì về ý nghĩa chúng ta cũng phải biết rằng là một người tu tập không bỏ hành độc cư, hành điện nghi thiền định. Thứ hai nữa là thường hành trì pháp trong các thiền pháp. Thứ ba nữa là nhận thức được cái thể quả của sanh tử luân hồi. Chúng ta nắm được ba điều đó thì chúng ta biết là trong sự tu tập của chúng ta phải là gì. Thì thưa quý vị, hôm nay một là lý do chúng tôi bị trục trặc, ít hơn nữa là mãi trình bày về ý nghĩa của những cái bài kệ này nên chúng tôi đã mất cái thời gian suối gì. Như vậy thì chúng ta còn lại là 6 bài kệ nữa. Ở trong 6 bài kệ nữa thì chúng tôi sẽ trình bày trong những lần kế tiếp. Vào ngày chủ nhật này thì chúng tôi tự nhiên đã đầu quá đổ của chúng tôi rồi hôm bữa thứ ba, cho nên chủ nhật này chúng tôi không có giảng bài mà 6 bài kệ đó chúng tôi sẽ giảng vào cái ngày thứ năm và chủ nhật sau nữa, và sẽ kết thúc cái bài đi về kinh tây nguồn sức. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận của chúng ta. Xin cung kính thưa đại linh tẳng qua chỉ điều họ cho cái phần thảo luận này. Và hôm nay cũng có nhiều vị ân sư từ Phật tử Quy, từ Phật Đăng để đi Phật Tịnh. Vậy thì bây giờ xin cung kính từ đời Phật Nam Mô Bổn Sư Thầy.
Sa-vi-ti-ki-ma-si-ta-ti-si-t. Mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay xin kính thỉnh sư Phật Thích Quyền. Không biết được Phật Thích Quyền có nghe được không? Sư Phật Thích Quyền, một trong những bài kệ mà chúng ta hôm nay nói về sự tinh tấn. Và chúng ta hiểu rằng một vấn đề mà sự chỉ đề cập đến là sự tinh tấn quá độ. Là sự tinh tấn quá độ. Những biện pháp khác thì chúng ta ít nghe nói đến quá độ, tinh tấn quá độ. Những cái học ngày xưa đó, ngày bỏ tinh tấn không đạt đến đâu, Đức Phật ngày tiên rồi. Mình không nên căng quá, không nên dừng quá. Chứ là không nên đi đến cái độ gọi là một quá nhiều để nó làm mất quân bình những cái thiên pháp khác. Nhưng mà thì một người có nghe nói là mình làm gì nên là hết khả năng, hết khả năng của mình thì làm thế nào để chúng ta biết được sự tinh tấn thế nào là vừa phải, sự tinh tấn thế nào là quá độ, cái tỉnh thì là gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Thầy, Nam mô Thượng Thầy, chúng ta đã học về cái mục đích. Cảm ơn nhiều công của các thầy đến Đức Phật Thích Pháp Đức Chúng Tăng, của các thầy đến sư trưởng, sư phụ thị sư cùng tổ chức đảng, sư tổ pháp đăng, và các vận hành đến quốc tính cùng chúng ta và trì diện thân chào đến quý phụ nữ sư phụ tử. Và kính bạch thượng và hòa thượng thì trước hết chúng ta phải có một cái xác định rõ ràng. Cái mà nói về cái phẩm phu của chúng ta mà có tu tập cách mấy, cố gắng cách mấy là cái đó cũng không là đủ. Phải nói rằng là để mà gọi là một mức độ mà tinh tấn mà nó trên cái sự tưởng tượng thì đó đó là những người có một cái tâm có một cái quyết định nó cao độ và người ta cứ tiến tới như được chẳng hạn như chúng ta thấy thí dụ bây giờ không phải cả ngày mình ngồi thiền, một cả ngày mình ngồi mình làm cái gì đó mình làm hoài như vậy nó đều là một điều tốt. Nhưng có nhiều người tức là ngồi suốt ngày, ngồi suốt đêm, có đôi khi họ đạt được một cái kết quả, có những người cũng đạt được một kết quả an lạc, nhưng điều đa phần và chẳng những không đạt được kết quả an lạc mà nó lại là nó rơi vào một cái thái tức là họ đi họ làm biết được một cái tức là họ đối diện với cái hành sát, đối với thân sát của chính họ và cái sự tu tập là họ là Maxima Patibala, tức là con đường tu đạo, con đường tức là không, nó không có cái gì là cũng hơi quá đáng. Với đường còn nói trong các thiện sự thì chúng ta phải nhớ rằng là tâm phẩm của chúng ta và cố gắng làm hết tất cả các thiện sự, chỉ được một điều đặc biệt đó chính là một sự tu tập và thiền định. Và ở đây sự tu tập và thiền định tức là chúng ta bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ sinh hoạt, tất cả mọi thứ mà chúng ta dồn về chỉ là ngồi thiền xong. Ví dụ được ví dụ như vậy thì đó là một cái sự tinh tấn, nó không, sự cố gắng lên vượt, nó đi qua ra ngoài cái mức bình thường, cái mức cho phép. Còn các thầy thì cái sự tu tập cái sự tu tập thì chúng ta biết làm và chúng ta tu làm sao mà giữ vững cái tâm của chúng ta nó xuyên suốt, nó trôi chảy. Thì chúng ta đến thời đến giờ nào chúng ta ngồi thiền, giờ nào chúng ta kinh hành, giờ nào chúng ta ngủ nghỉ, giờ nào chúng ta sinh hoạt ăn uống, chúng ta hoạt động đều hàng ngày như mọi ngày. Thì đây là một cái mức độ mà chúng ta gọi là vừa phải. Chứ không phải mà chúng ta nghĩ rằng bây giờ có thể hôm nay chúng ta làm một, ngày mai chúng ta làm hai, cái đó là cái tốt. Nhưng nó phải có một cái sự từng bước. Thì như thế này, đây là một sự tinh tấn mà một tức là chúng ta không có phải là có thể đi hôm nay chúng ta ngồi một tiếng, ngày mai chúng ta có thể ngồi hai tiếng, sau đó chúng ta bước xuống chúng ta có thể đi kinh hành. Thì đây là một điều nó mang tính tiến hóa, nó mang tính tích cực. Như điều mà cái gì thấy cũng vậy, làm không phải là làm một lần mà lâu mà là hay, mà làm thường xuyên, làm hoài, nó trở thành một cái nó trở thành một cái công phu, nó trở thành một cái điều mà hàng ngày với mỗi ngày chúng ta thấy là như vậy. Thì về lâu về dài họ dạy được cái tâm của họ, tạo cho cái tâm của họ nó trở thành một thói quen. Và như thế đến giờ đó nó thành một phản xạ không điều kiện. tự động họ phải làm như vậy, họ phải thực hiện như vậy thì nó mới đúng, nó mới tốt. Làm sao mà chúng ta làm các cái việc sự hay, chúng ta tu tập thì chúng ta cảm thấy rằng không biết bao nhiêu mà cho nó đủ, chúng ta không cảm thấy không có đâu, không có tức là chúng ta không có thấy, chúng ta gọi là không có chúng ta cho đối với chuyện khác đó, thì chúng ta không có duyên thừa, không cho nó là duyên thừa, bởi vì quả thật nó khó làm chứ không phải là dễ. Còn cái chuyện mà chúng ta cứ cho rằng là mình như vậy mình tu quá, quả thật xét một cách kỹ chưa, so với mà chúng ta nhớ một lần mà có một tích mà lúc mà ngày anh em ngày tu tập một cách tích cực để chứng đắc thánh quả và dự hội cái tập lần đầu, thì cái sự tu tập như vậy thì cái sự tinh tấn nó trên cái mức bình thường một cách quá độ, thì lúc đó ngày nghĩ thôi bây giờ mình nghỉ một chút xíu, thì ngày chỉ vừa buông một chút xíu để giảm bớt một cái kẹo căng thẳng nó trở về đối với một cái maxima của chúng ta đang con đường tu đạo đó, thì ngày nó chứng đắc. Thì ở đây để mà đạt được một cái vấn đề mà chúng ta gọi là quá độ, mình đừng có nhiều khi đừng có nhân dân công lý nhiều quá được, không mình nghĩ ra không mình tu cũng bài bài vừa vừa thôi chứ Phật dạy cũng đừng có tu mang sức tích cực, cái mà đều mà chúng ta nói chuyện nó là sai, hay là chúng ta nói giáo pháp Phật đi con đường tu đạo, đi con đường tu đạo là đi con đường phải nói là thiện pháp nó dư đầy, do đó chúng ta phải có một cái sự sắp xếp, phải có một cái có một cái đẹp đẹp là điều hòa đó kìa. Chứ còn thật sự tâm phật của chúng ta thì cái tiền não nó ngự trị liên tục, nếu như chúng ta không có, và đặc biệt là chúng ta không có sự tu tập nó tinh tấn một cách xuyên suốt đó, thì chúng ta dễ bỏ nửa chừng, hay chúng ta dễ bị thất bại, thì chúng ta chào bỏ cái cuộc tu của mình trong chất tắc. Cho nên cái mà sự tổn đến cái kinh nghiệm của chúng con thì để giải biết thế nào là cái sự tinh tấn vừa phải, thì con nghĩ rằng là khi nào cảm thấy là chúng ta cứ hoạt động theo một cái mức thời gian đã định, và sau đó chúng ta dư luận cái chớ thay vì 10 phút khi nào thay vì một tiếng thì chúng ta cho 1 tiếng 15 phút, một tiếng rưỡi, 1 tiếng 1 giờ 30 giây, 30 phút thì chúng ta dừng lại. Thì như vậy thì biết như cái nhìn của chính con cái cách đó đến phút vừa phải, chứ không bây giờ mình đã ngồi được 1 tiếng, bây giờ ngồi nhất quyết mình phải ngồi 2 tiếng, ngồi được 2 tiếng mình nhất quyết được 3 tiếng 4 tiếng, thì cái đó nó là gì thế, chúng ta cho nó cái gì cũng vừa là 1 tiếng thôi, chúng ta cho 15 phút mà chúng ta nghỉ. Cái sự tinh tấn nó mang tính tích cực và nó mang tính kéo cho chúng ta tức là từng bước, nhưng điều mà nó tiến hóa một cách căn bản, nó mưa dần nhưng thấm đất, chúng ta mưa cào xuống rồi là giúp, thì nó chỉ vừa ướt cái mặt đất thôi chứ chưa có thấm xuống đất. Cái này là mưa dần từ từ từng bước thì cũng vậy. Cái sự tu tập đòi hỏi cái công phu, đòi hỏi cái sự kiên trì, mà cái sự kiên trì này chúng ta bỏ ra cái công phu nó lâu nó dài thì nó sẽ thành công tốt. Thế còn cái thời khóa nó là một chuyện, nhưng chúng ta phải tự đặt thời khóa cho chính mình, tới cái giờ đó, tới cái lúc đó, tới cái thời gian đó, thì quả thật thì đây chính là cái điều mà có thể nói rằng là mỗi người sẽ có một cái, nếu như chúng ta sống trong tập thể thì sẽ có một cái thời gian chung mạnh nhất định, nhưng nếu như chúng ta sống một mình thì tự chúng ta sẽ có một cái thời khóa mà cho cá nhân của chính mình cứ như thế, không ai nhắc, không ai bảo, không ai dạy chúng ta, nhưng chúng ta sẽ cố gắng có một cái sự tự lực, có một sự từ cố gắng khéo tu khéo hành thì đây chính là một điều tu tập tốt đẹp. Còn chúng ta đừng bao giờ chứng nhắc lại, đừng bao giờ chúng ta mà bảo mãi chúng ta vừa lòng với cái thiện sự của mình, quả thật chúng ta phước chúng ta rất là kém, cái sự tu tập chúng ta rất là mỏng, mà chúng ta tự nghĩ rằng mình là tốt gì mà nghiệp mỏng thì cái chuyện đó nó khó lắm. Dạ. Khi chúng ta buông một cái tất cả một cái nó buông, thì chúng ta có sự giải thoát, có sự lười biếng ở trong lòng ta, là lập tức các cái thiện pháp nó sẽ lớn nước và nó sẽ ngừng trị vào tâm thân mình. Thì cái bạch như này cũng có đôi điều xin phải như vậy. Nếu có điều gì cần một tốt thì tính cũng thật như này tham mô của thầy nhé.
Thank you.
sau đó cái chuyện thì tôi tự quyền. À, xin được hỏi sư đạo đằng có nghe được không? Nếu sư đạo đằng đang ở trước máy, xin xin sư đạo đằng trả lời cho cô sau những cái gì. Có thực sự là có nghĩa bố sĩ cho tôi về chuyện xem sân hỏi. Sự đó cần có nghĩa thì phải có ở trước mấy không? Một lần nữa xin được hỏi là sự đó cần không có nghe được và có thể trả lời cùng sự đúng kết được không? Có lẽ là sự đó cần không có bằng ở trước mấy thì có gì? Xin được hỏi để đi có tích. Và nếu tích có nghe được không? Dạ. Để có tính chúng ta biết một điều là mình làm gì, mình biết chuyện mình làm thì nó tốt hơn là mình không biết. Nhưng mà đôi khi người ta nói rằng nó không biết thì phải như vậy, còn với nhiều cái nó không biết thì tốt hơn. Ví dụ như là mình đâu biết rằng là mình muốn vô nghĩ chứ đã biết rằng, hay là mình không biết rõ là mình đã có giải pháp ra sao. Và có nhiều người nói rằng mình biết nhiều thì sợ rồi sáng chút. Bởi vì thật ra những người biết thực sự sống bởi vì là tốt, là họ dám làm những cái chuyện mà người khác không làm. Thì để biết tính đó có bên được gì nó không có một điều nào, tức là mình biết nhiều quá thì mình đâm ra mình sợ, mình đâm ra mình ngại, thì thà là mình như đi tới cái gì thì nó biết không sử dụng vậy mà mình làm được việc thì xin tính ý kiến của đại hội của đại diện tập thể về này.
Nam mô Bụt Thầy Giáng, con xin đầu tiên thỉnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Thầy Tiêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Thiện Quyền, đại đức Minh Hạnh, thượng tọa Đăng, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong chung. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được nhiều là rõ. Xin bạch thượng tọa, xin thưa đại chúng, nói về cái đời sống tu tập hay là cái đời sống ở bên ngoài cũng vậy, cái điều gì mà chúng ta biết chúng ta làm thì nó sẽ có cái cũng như là có cái sự dễ thành công hơn, dễ thành công hơn. Mà ngược lại thì như ở trong cái câu thảo luận này thì nói rằng là có nhiều cái mà mình cứ làm mà mình không cần biết được cái điều đó là như thế nào, thì cái điều này nó có tốt hay không. Thì chính thưa quý vị, cũng như là đôi khi thì như là chúng ta thấy rằng năm thở mười thì hay là nó chỉ có một cái, nó chỉ có những cái trường hợp nho nhỏ thôi mà chúng ta có thể chấp nhận. Ví dụ như con lần đó mấy người Phật tử người ta hỏi chúng tôi là nghe giảng một cái vị mà muốn chấm dứt được sanh tử luân hồi này, thì cái vị đó phải tạo chữ phước báo ba la mật, có ít lắm thì cũng là một ăn trì hoặc là 100.000 đại kiếp. Có cái vị như là ít nhất là cũng 100.000 đại kiếp, là những vị mà đắc a la hán đầu viên tịch luôn đó, cũng như không có một cái hạnh nguyện gì đó. Thì lúc đó người ta mới hỏi chúng tôi là một kiếp là như thế nào. Một kiếp là một kiếp thì cái thời gian nó như thế nào, thì mình cũng diễn tả lại ở trong kinh nói rằng có một cái thùng nó vuông nhất 16 do từng. Ở cái điều này thì mình nên tóm gọn thôi, có nghĩa là một cái thùng đó nó rất là dài 16, cho là 16 km đi, thì ở trong đó có những cái hạt cải nhỏ như vậy. 100 năm thì mình lấy ra một hạt, mình lấy chừng nào mà hết một cái thùng nữa đó thì nó sẽ hết là một kiếp. Thì khi mà người ta nghe người ta nói trời ơi, tu kiểu gì đâu mà sao mà nó hùng dữ vậy. À, trải qua biết bao nhiêu kiếp sống, à, trải qua một cái thời gian lâu ơi là lâu, mà nó muốn hết có một kiếp, mà mình tu đến 100.000 đại kiếp, à, thì mình mới thành cái một cái vị giác ngộ chấm dứt sinh tử luân hồi. Thì kính thưa quý vị, khi mà người ta biết, người ta nghe được như vậy, người ta rất là ớn, như là người ta rất là ngán. Ví dụ như giờ mình nghe mấy ngàn năm hoặc là 200-300 ngàn năm thì mình nghe nó cũng còn đỡ đỡ, còn mà mình nghe một cái sự diễn tả gì nó lâu quá, thì nên họ nghe rồi họ thấy như là họ ngán tu, là họ ngán tu. Nhưng mà mình nghĩ kỹ lại thì kính thưa quý vị, chúng ta có ngán hay là không ngán thì cái sự khổ cũng đến với ta. À, rồi chỉ có một cái con đường duy nhất là, thì đường nào cũng khổ hết rồi. Bây giờ chỉ có một cái con đường duy nhất là chúng ta phải vượt sông, vượt biển luôn. Có nghĩa là mình thấy cái thời gian, cái thời tiết đó, thì nó rất là dài, nó rất là nhiều, nhưng mà mình cũng phải ráng mình tu thôi chứ giận sao giờ. À, giận sao giờ. Thì những người đó, khi mà người ta biết rồi, nhưng mà mình không giải thích cho người ta hiểu. Ví dụ như là người ta biết cái thời gian tu nó rất là dài mới trở thành một cái vị Phật. Rồi người ta ngán, thì khi mà người ta ngán thì mình giải thích cho người ta biết rằng là dù cho nó dài, nhưng mà bây giờ mình không đi con đường này thì mình đi đâu. Thì nó vẫn còn dài nữa, nó vẫn còn dài hơn nữa. Thì khi mà người ta hiểu rồi thì người ta mới lấy là cái tinh tấn được, mới lấy là cái niềm tin của cái sự tu tập được. Thì trong cái trường hợp đó thì mình thấy rằng có những người người ta biết được cái điều này, người ta hơn ngán, hoặc là người ta hơn quải, hoặc là người ta hơn làm biến tu đó. Còn đối với những người không biết đó, thì kính quý vị, người ta cứ bắt đầu là vô, người ta cứ cố gắng tu tập. Cũng như chúng tôi có quen một cái cô kia, cô cũng 60 mấy tuổi rồi. Cô nói là bây giờ là con quyết là hết cái đời sống này là con sẽ thành Phật. Con hết cái đời sống này con sẽ thành Phật. Có nghĩa là cô làm lụng được nhiều, dành dụm được nhiều, là cô đem cúng trai ăn, cúng chùa, cúng đủ thứ. Nhưng mà với một tâm nguyện một thôi, cô nói rằng là hết kiếp này là cô sẽ thành Phật. Thì ở trong những cái điều này thì quý vị thấy rằng một người Phật tử người ta đã lớn tuổi rồi, cái niềm tin người ta như vậy, là cái quyết tâm của người ta như vậy, là mình không có giải thích được, mình không giải thích được, tại vì cái cũng như là cái sự chú tâm của họ quá mạnh, và cái công việc và cái thời gian của họ thì rất là ít, nên họ cũng không có nghe pháp được, và mình cũng không đủ thời gian để mà giải thích cho họ nghe được. Thì những người này thì quý vị thấy rằng cái điều họ không biết. Họ không biết mà họ cứ nghĩ rằng là như là họ biết, thành ra họ cứ quyết tâm mà làm, quyết tâm mà làm. Thì có những cái trường hợp này thì chính quý vị, mình có để người ta như vậy thì cũng không có sao hết, như vậy thì cũng không sao. Thì nếu mà cái sự mà quyết tâm của người ta mạnh thì cái sự cái dần cái đoạn đường người ta đi nó sẽ ngắn lại, cái thời gian mà đi trên cái con đường, cái đoạn đường đó nó sẽ ngắn lại. Có nghĩa là một người mà người ta do người ta không có hiểu, ví dụ người ta không hiểu cái thời gian luân hồi, cái thời gian tạo chữ phước báo, mà người ta cứ nghĩ rằng là do cái sự quyết tâm của mình là sẽ tới, cái sự tinh tấn của mình sẽ tới, thì cái sự hiểu như vậy này thì nó cũng làm giúp đỡ cho cái người đó sẽ rút ngắn được cái khoảng thời gian đi ở trên cái đoạn đường rất là nhiều. Có nghĩa là sẽ giúp cho người này nỗ lực trong cái dòng sinh tử luân hồi này sẽ sớm chấm dứt sinh tử luân hồi, do cái sự quyết định tu hoặc là do cái năng lực để tu. Thành ra ở trong cái câu thảo luận mà hỏi cái sự biết nhiều khiến người ta e dè, vậy thì có nên mà mình làm cho người ta không cần cảm nhận hay không, thì cái điều này nó cũng tùy người quý vị, tùy người. Ví dụ như có những người mà người ta đi đến chùa, nhất là trong cái thời gian gần đây, có những cái chú giáo tử chúng tôi đang huấn luyện, thì cái anh giáo tử này, anh chàng này nói trời ơi sư, cái học kinh nó khó quá sư ơi, thành ra con không biết con có học nổi không, để tu nổi không. Thì chúng tôi chỉ có nói có một câu là người ta học được. Chúng tôi nói học kinh sao mà khó được, thành Phật nó mới khó. Khi mà mình muốn mà thành Phật thì cái điều đó khó. Nếu mà chú nói như vậy thì tôi đồng ý, thành Phật khó quá sư ơi, thì tôi đồng ý. Còn nếu mà mình nói học kinh mà khó là cái chuyện nó không có, là tại vì mình chưa biết phương pháp học, và mình chưa có một cái, như là mình chưa có cái sự quyết tâm để mình học. Chứ mình là một người thanh niên, cái chuyện gì mình cũng làm được. Có nhiều cái chuyện là nó khó hơn mà mình cũng làm được. Thành ra bây giờ còn đối với một người mà được ăn no, mà ngồi ở đó mà cầm cái quyển kinh để mà học, thì cái điều đó không khó. Chừng nào mà bắt mình, bắt mình vừa làm cực khổ vừa mệt, mà trong vòng ngày đó phải thuộc nguyên một cái bài đó hoặc là một cái đoạn đó nó dài, thì cái điều này á, là nói mình là khó thì hợp lý. Còn cái chuyện một ngày mình, ví dụ như là quên một cái bài kinh vậy mà mình còn cái thời gian là 2-3 tháng nữa mình mới thu, thì mình chia ra làm 20-30 đoạn nữa nhá. Không có, ví dụ như giờ quý vị thấy rằng những cái chú giới tử mà chuẩn bị mà gần tháng 10 tu á, thì giờ mới có gần tháng 7 nha, giờ mới có gần tháng 7 nha, thì còn 3 tháng nữa mới tu. 3 tháng nữa mới tu thì quý vị cứ tính đi, mình cho cái bài kinh đó là 90 đoạn, mình chia ra hết tất cả những cái phần tu làm thành 90 câu, thì một ngày học có 1 câu mà 90 ngày cũng thuộc. Thành ra cái sự mà mình tu mà để thành Phật á, thì cái điều đó nó khó. Còn cái học kinh á, thì thật sự ra chúng tôi biết cái việc là chúng tôi sau một thời gian tu tập mình hiểu, ví dụ mình học ngày một chút, học ngày một chút, đến một lúc nào đó nó cũng đầy, đến một lúc nào đó nó cũng sẽ thuộc được nhiều thôi. Còn nếu mà chúng ta cứ nhìn cái bài này nó dài quá, không biết chừng nào mới học được, mà chúng ta cứ nhìn mà chúng ta ngồi chúng ta tưởng tượng nó thì nó rất là lâu đó. Còn một ngày mình cứ a một đoạn, một ngày a một đoạn, chúng tôi bắt cố đặng một thời gian sau, vài tháng sau là mình sẽ có được mấy chục đoạn kinh. Hoặc là những cái chi pháp cũng vậy, chúng ta thấy ở trên cái bản liêu mà cái diệu pháp, mình học cái diệu pháp có 80 thực tính, thì nếu mà mình ngồi đó mà mình suy nghĩ 80 thực tính này thì nhiều quá, vừa chuyển qua ly vừa chuyển việc luôn, sao mà học hết được. Thì nếu mình suy nghĩ vậy thì nó sẽ lâu lắm đấy. Còn bây giờ mình một ngày không học nhiều, một ngày mình học chỉ một chi pháp thôi, vừa cái chuẩn bị vừa cái chữ vali. Nếu mà mình mà có thời gian và có người hướng dẫn như vậy thì quý vị thử nghĩ thôi, trải qua 100 ngày 200 ngày thì chúng ta sẽ nắm được rất là nhiều, ngay cả những câu Phật ngôn cũng vậy. Vậy thì ở trong câu đạo luận này, chúng ta mà biết nhiều, mà phải biết đúng, thì chúng ta làm là chúng ta làm cái công việc nó sẽ dễ thành công hơn. Còn nếu mà mình cứ nghĩ rằng là khi mà chúng ta không cần có cái sự nhận thức gì hết, chúng ta cứ chấm đầu chúng ta làm, chấm cuối chúng ta làm, chấm cuối mà chúng ta bơ thì nó cũng được, nhưng mà cái sự thành công của chúng ta nó mệt mỏi. Khi có nhiều khi là chúng ta bơ cho cái bờ rồi, mình bơ mình lội cho cái bờ rồi, thì lúc đó cái sức mình nó cũng đã kẹt. Một người mà người ta biết rồi người ta đi từ đoạn từ từ thì cuối cùng nó cũng sang bờ bên kia, cuối cùng nó cũng đến. Cũng như ở trong cái đời sống tu tập này, một ngày mình tu tập một chút thì hết một đời này mình cũng được rất là nhiều cái phước, và hết cái dòng sinh tử luân hồi này thì mình cũng vượt đến cái bờ mà mình cần phải đến. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận số 2 là thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được ít lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sau khi biết được người để được gặp được, anh xin được hỏi sự thông tin sự đồng có mặt trước mấy không? Thứ gì tôi xin kể về sự hợp đồng, chúng tôi xin chia sẻ với tìm một thời điểm là thông thường là gì? Người ta nói tương lâu của mình bán nhưng mà kỳ thực thì đa phần chúng ta luân hồi lâu thì không sẽ ngán, nhưng mà tương lâu sẽ ngán. Nên tại sao thức tất luân hồi thì luân hồi từ vô lượng nhất lâu lâu nghe đi Phật nói là ngày đi chưa đi theo, do chính do không hiểu tư lý muốn sự thật nên Như Lai là có cái con luân hồi từ vô lượng nhất. Chúng ta luân hồi lâu thì không ngán, nhưng tu phải nói là lâu rất là dài. hay học giả là có nhiều người thật sự. Tại là nếu ai cũng đi tu hết thì nghĩ ai để lo chuyện thế gian, những người đi tu mọi người lo chuyện thế gian rất là nhiều. Chúng ta đừng bao giờ sợ không không người lo chuyện thế gian. Ở đây có nhiều chuyện, cái chuyện đi tu nó khó, lo chuyện thế gian, lo chuyện thế gian thì có vô vàn chuyện. Mà cũng vì người sợ những cái chuyện rất là lạ, thứ sợ rất là lạ là sợ mình tu tập mà mình có trách nhiệm mình tu thiền rồi đó, lúc nào đó mình không còn có cái khả năng làm việc bình thường như người khác được. Mình sợ mình chính thiền hay là chính là, nhưng mà thứ gì cái mà mình đáng sợ nhất, cái mà đáng sợ nhất là mình sợ không có trách nhiệm, sợ thất nhiệm, chứ không phải là sợ trách nhiệm. Nhiều khi đặt cái gì đó ra giống như là để làm cái cớ thì mình không tu tập theo cái sự sợ nó. Ở thực tế thì nó có như vậy. Thế thì xin được phẩm gương, không biết chúng ta học đăng có nghe được không? Nếu chúng ta học đăng không nghe được thì xin được xin thư tòa tư sư. Bất thư tòa tư sư, thư tòa có mặt, thư tòa có thì trả lời thì còn có được số 3 không? Nếu được thư tòa còn nghe cho biết. Dạ vâng. Bất thư tòa tư sư, khi mà chúng ta nhìn vào ba bài kệ ngày hôm nay thì chúng ta thấy một điều là khi mà nói đến những tu tập mà gọi là tu tập đó thì ở trong kinh thì cái đó là tu tập thiền định. Trong lúc đó thì những người thực tử mà khi đó tới chuyện tu thì hay nói là chuyện về làm phước hay là những đi chùa nghe pháp rồi vậy, nhưng mà ít có để ý khi cần tu tập thiền định thì tôi nói rằng trong ba pháp mà ở trong kinh được siêu Phật dạy đó là chư ác bằng pháp phú thiền phụng hành quy định gì nhỉ, chờ nó là cái chuyện mà không làm điều ác ấy, thì xem ra nó dễ. Cái lần là làm điều lành cả ba điều đó nó đều có cái khó giống nhau hết. Chúng ta lấy ví dụ như là người tự tử khi đó tôi thì nghĩ đến chuyện làm điều lành tránh điều ác, nhưng mà rất là khó để những tâm công sạch. Thì theo tôi còn nghĩ rằng trong ba câu mà không làm điều ác, làm cả thật hạnh lành, không làm tất cả điều ác, tu tập hạnh lành, thân tình tâm lý, nó có cái tình tự nào, cái khó, cái dễ trong cái học, cái tình tự duyên của tôi còn.
Nam mô Phật Thầy. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, thầy sẽ nói gì có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở trong và cái pháp môn quân tử của chư Phật thì ở đây quý vị cái việc mà từ bỏ không là vụ án nó dễ hơn là làm các việc làm. Và cái việc mà làm các việc lành thì nó dễ hơn là giữ tâm trong sạch. Như vậy có nghĩa là tu tập mà giữ tâm trong sạch thì sẽ thích các điều đã ban sẽ khó làm hơn là thực hiện các việc lành của sa lát và sa bà đà. Và cái việc thực hiện các điều lành thì nó lại khó hơn là cái sự không làm cái điều ấy, gọi là sắp bà ba phát tạ phần năng. Vì sao vậy? Ở đây thì cái gì? Chỉ có đơn cử như một người khi mà họ đi vào chùa, bắt đầu họ nghĩ đến cái chuyện là quy y Phật pháp tăng, rồi trở về họ từ bỏ chuyện chân sắc sân chuyện trần tắc, họ có thể bỏ cái việc ác trước được. Nhưng mà đối với người đó, vì họ chưa hiểu rõ được thế nào là thiện, là thiện phải như thế nào, cái chuyện đó chỉ có người Phật tử họ đi chùa lâu dài, lâu năm, họ có quá trình tu tập thì họ mới biết rõ như thế nào là làm các cái tư lệnh. Khó thứ gì? Nó cũng đúng mà. Như một người là có giường thì dễ, nhưng mà bắt đầu thực hiện cải thiện cái khu vườn trở thành cái vườn cây ăn trái thì khó thôi. Cỏ quanh nó mọc lên thì mình chỉ có gì biết là mình nhổ sạch hay là mình lối bỏ những cái kiến tạo, thì cái chuyện đó nó dễ hơn. Còn khi mà chúng ta đã làm sạch sẽ cái mảnh đất đó rồi, chúng ta phải đào bới vung lên thành ổ để mà trồng những cái cây nhãn hay là cây cam, cây quýt, vân vân, những cái cây thì có cái mà bán kinh tế được, làm kinh tế được, thì trồng những cây đó không phải chỉ dễ. Với hơn nữa, trồng cây là phải chăm sóc. Chăm sóc làm sao để cho cây nó được tươi tốt, nó ra bông ra trái, và nó không có bị những cái chứng bệnh. Rồi làm cho cây tốt. Cái chuyện nó khó hơn là cái chuyện mà chúng ta phát quang cái khu vườn của mình. Khi mà chúng ta từ bỏ từ ác thì nó dễ, chúng ta cố gắng chúng ta nhìn thấy cái tội lỗi của cái điều ác. Lúc tới chúng ta bỏ, chúng ta đừng làm, chúng ta nhìn thấy nguy hiểm quá. Nếu mà sát sanh á, thì sao bị yếu tử hay là bị bệnh hoạn, chúng ta cứ suy nghĩ chúng ta sẽ đến đó. Nhưng mà làm các việc thiện á, là mình phải biết cách làm, mới không ai có thể. Nếu không được sự hướng dẫn mà họ biết cách làm thiện một cách chu đáo được, cho nên trong cái bài kệ ba pháp môn tâm quý tự của siêu Phật thì cái việc từ bỏ được ác đi cái bước thứ nhất trước tiên là phải tập bỏ cái điều này, rồi sau đó mới lại làm các việc lành. Thực tế đến là mới giữ trong trong được tâm thanh tịnh được. Và chúng ta cũng biết những người đó họ trước tiên là họ phải nẻo cái khúc gỗ những cái mắt u nần, họ phải nẻo cho nó mất đi để làm cho nó thẳng gốc lại. Rồi tiếp đến là họ bắt đầu họ bào cái trơn lá cái cây đó. Rồi tiếp đến là họ muốn bắt đầu sơn bóng cái cây đó, sơn bóng cái cây bổ đó. Vì cái trình tự như thế nào thì vì tu tập của chúng ta thì trước tiên là phải bỏ từ ác, một thời gian sau thì bắt đầu làm các việc lành. Và làm các việc lành ở đây phải học hỏi nhiều để mà biết. Rồi làm các việc lành với muốn kiếp thì giới thời gian bắt đầu nghĩ đến cái chuyện là chúng ta phải tu thiền, làm sao mà để cho tâm giảm thiểu tham sân si hay là đoạn trừ tham sân si. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà thường gửi ra lãnh phần đều nên buộc cái thầy.
Sau đó cái chuyện trước máy xin hỏi sư Phật Tăng có nghe được không? Nếu sư Phật Tăng nghe được xin sư Phật Tăng có biết chứ được. Dạ, tốt quá. Sư Phật Tăng ở đây thì chúng ta thấy rằng cái việc mà một người chọn con đường tu tập mà bị đi không kể là sẽ đi và sống một mình, sống trong rừng sâu núi thẳm, sống như một núi liên một ẩn sĩ, đó là điều chỉ có độc giác biết đến. Nhưng cũng có người nói rằng không nhất thiết là mình phải bỏ tất cả vào rừng, mình ở luôn nơi trong rừng, mà ở trong đời sống tu tập của mình thỉnh thoảng một năm hai năm mình cũng nên sống ở nơi thanh vắng một mình trong một khoảng thời gian là được, một tuần hai tuần, một tháng hai tháng. Thì theo sự tòa pháp tăng, cái cuộc sống diễn đi ở trong một thời gian ngắn hạn nó có tốt gì cho đời sống tu tập hay không, hay là muốn nó thực sự tốt là thì mình phải nghĩ đến cái chuyện dài hạn vĩnh viễn và bỏ tất cả. Xin thỉnh sự tòa pháp tăng.
Và không làm định lệ được Phật được tâm được thành một cái linh đại sư trụ mà được chia lên đây là được chia được cái những nơi hành được Phật được chia được cái linh thân như trở lại của thiền đồ thiền đồ tử. Và trong cái câu hỏi thành tạo thì mình nghĩ rằng bất luận là cái người tu nào, và nếu mình có thời gian tập tấn một mình thời gian 50 ngày như thế, một cái tập điều cũng rất là hay. Nếu mình 3-5 năm tu tập lần, bởi bình thường nếu mình có làm hoài đó thì đó là cái điều Phật giáo rất là cần thiết, trong cái pháp tình rất là cần thiết. Dù là mình tạo mới thì mình tạo hoài, bởi vì mình nói là mình tạo tâm thiện để cái tâm thiện nó được nung nấu, được làm cho nó mạnh mẽ thì được có cơ ma để chính là đạo bà. Nhưng mà nếu mà giờ mình nói con người mà nếu mà chưa có đủ duyên thì rất là khó để sống diễn đi dài hạn. nếu mà nói như các bậc mô ni hay các bậc vị sĩ thì các từ các trường đó là một cái phần tu tập đã nhìn đời nhìn kiếp, hay là nói rằng cái từ tu tập đó bình thường. Còn thực sự thì tôi nghĩ rằng đối với chữ tăng bây giờ rồi đến tập một năm mà tập tống được từ 15-20 ngày một tháng thì tôi thấy cũng rất là quý rồi. Tại vì nếu mà tống được như vậy đó thì vị này cũng học cửa tập pháp và phải biết cách tập tống tu tập. Chứ còn nếu mà không đó thì 5-10 giờ là cũng thấy cũng rất là khó. Chứ đừng nói gì tính lâu dài. Tôi nghĩ rằng mình luyện thích của mình, điều thứ nhất là việc làm thì cứ cố gắng làm. Nếu mình ví dụ một tháng có 10 ngày, có tháng có 5 ngày, có những ly tập tống gì nào mà mình sống mình thấy thật sự là để có những ly là cái đời sống nó phù hợp với mình. Bởi vì thường thường mình tập tống là mình về mình cần phương thức mình kiểm tra lại mình. Nếu mình thấy rằng mình thấy tiến bộ đó thì có một chút nào đó mình sẽ sống những ly được. Và nếu sống những ly như vậy thì tôi nghĩ là nó cũng mang một kết quả rất là lớn cho những người tấm những người. Chứ còn đối với chúng tâm thì bởi vì cái lực tăng chưa có thu hút được cái trí tuệ và cái tấm nhìn chưa có vững mạnh nên thật sự nếu tấm nhìn đi thì rất là khó. Nếu mà một lúc nào đó mà tu tập giống như mình rèn luyện bản thân của mình thời gian 5-10 ngày trong rừng trong cái diễn đi thì để coi cái tâm định mình nhất là nào để coi mình có thể tu tập được như vậy là. Thì cái đó là cũng là cái cách để kiểm tra và cái đó cũng là cái cách để thể hiện cái tâm lành của mình, cái tâm tu tập, cái tâm nỗ lực. Chứ còn nếu mà bây giờ mà tình lình đó mình bỏ tất cả mình còn tình ở thì con nghĩ là không phải chuyện dễ, chỉ tâm một ngày người chuyện đó rất là kỳ diệu, con nghĩ rất là kỳ diệu. Chứ còn bây giờ chuyện mà tập từ từ thì được, cũng như là cái gì đó thì mình thấy từ cái thói quen bất thiện mà bỏ thành cái thói quen thiện đó mình phải tập rất là công phu chứ còn mới sống được hiển đi. Chứ còn luôn đã chưa tăng bây giờ thì tôi thấy cũng không có dễ. Chưa tăng bây giờ muốn bỏ sống hiển đi được rất dễ, rất là khó, nó không dễ, tôi nghĩ là không dễ. Thì cái đời sống mà hiển đi đó thì giúp rất là nhiều, dù là cái người xuất gia hay người di sĩ thì tôi nghĩ nó cũng tại vì có thời gian 5-10 ngày để mình kiểm tra lại cái sự tu tập của mình. Cái đó là cũng như mình trách nhiệm là cái sự tu tập của mình để mình coi cái thời gian đó. Có nhiều khi á thấy vậy đó. Lúc trước cũng có một cái người sư học cũng học rồi học thạc sĩ đó. Nhưng thực sự rồi khi vị đó vào trong vườn để con ở thì vị mình mới đầu đập vô thì thấy yên tĩnh lắm, vị này tĩnh ở 5-7 bữa. Nhưng mà thật sự khi mà hoàng hôn mà buông xuống nó buồn kinh khủng lắm. Lót nghe những con khóc, những con ngái rồi kêu, những con ve nó kêu mà không có tiếng người. Vậy thì cũng rất là buồn, chịu không nổi, phải kêu con nó ôm trở ra. Thì tôi nghĩ rằng thật sự khi mà buồn thì làm cho mình than hoài. Nếu mà mình chịu được đó mình không than, nhưng mà khi mình không chịu được thì mình hỏi cho mình than, biết nếu có người nào than dữ lắm. Thì cái đó là cái cách mà cái tâm mình chưa có thể thở được. Và nên tôi nghĩ rằng cái sự tống dưỡng ly đó ngắn hạn thì có lợi ích cho rất là nhiều, nó sẽ thay đổi cái đời sống của mình rất là nhiều, nó sẽ nâng đỡ cái khả năng của mình rất là nhiều. Tại vì mình có tập sống như vậy đó thì mình mới thấy được cái nội tâm của mình. Bởi vì thường thường mình sống ồn ào, mình không thấy nội tâm của mình nhiều, thì khi mình có yên tĩnh đó, càng yên tĩnh thì mình muốn như nào thì càng làm cho mình có nhiều cái sợ hãi, có nhiều cái sự lo lắng rất là nhiều. Lúc mình vào mình tu thì mình mới biết được cái sự trình độ của mình và cái sự tu tập của mình. Thì tôi nghĩ rằng dù là cái người xuất gia hay người tại gia, bất luận là người nào thì cũng nên tập và tập tốt như vậy. Thì nếu mà sống như vậy đó thì biết hành cái pháp của Phật đó thì làm cho mình cần phải luyện tập, luyện tập cái sự tu tập của mình rất là nhiều. Còn nếu mà mình bình thường thì con người của mình đó, mình sống ở cái môi trường đô thị đông đó thì rất là dồi dào. Nhưng mà nếu mình tập sống trong rừng thì thật sự mình đâu có mang giá được nhiều để đi vào đó. Và ở trong đó thì không có chỗ để mà chứa mà định mà che mà đậy. Phải thật sự là gói ghém, rất là gói ghém để mang rất là ít vật mà đi. Tại vì nếu mà đi cũng khó khăn, đi trong rừng rất là khó khăn. Nên khi mà mình tập như vậy thì mình sẽ thấy những gì rất là cần, những gì rất đem theo. Còn những gì mà không cần thì không có thể đem ra đây được. cái tâm của người có nguồn rừng, có nguồn lưu đó, mình thấy cái nguồn bà lạc môn đó, cũng nó đang hoạt trình cả một cả thể đó, kiểu như nếu mà cái người sống ở trong cái gì khu rừng này thì thật sự là tâm tập cũng được. Đức Phật cũng xác định vấn đề là phải đúng là thật sự là cái người có một cái kinh hướng để tiêu diệt năm thiền cái và để lấy được năm thiền cái để sống ở khu rừng thì còn có tâm. Tức là quen cái đô thị, quen cái ánh đèn. Bây giờ chỗ nào cách ánh đèn cái là mình thấy rất là sợ. Tôi thấy có những lúc mà ở thành phố cũng vậy, thấy càng điện vậy đó, nhưng mà cúp điện thì khoảng nửa ngày đó thì họ nhiều người họ rất là lo âu, tại vì ánh sáng rất rất là quen rồi, thành nên nhiều khi họ thiếu ánh sáng cũng sợ, đừng nói tới mà tối trong rừng bốn bên tối rồi về tối rồi bốn bên âm u, chỉ có mình thì rất là sợ, và chỉ có người luyện tập thì mới có thể tập sống được thời gian rồi. Thì theo cái câu hỏi của tình tọa thì tôi nghĩ rằng là vị nào thì cũng rất là lợi ích khi được tập tâm điển mình và không cần phải là biết là được.
Chúng tôi xin có một vài chia sẻ ở tại đây. Khi mà tôi vào thời xưa thì chúng tôi có một chút băn khoăn ở trong lòng là chúng tôi ngại là quý Phật tử khi nghe bài kinh này thì quý vị nghĩ rằng sống độc thân là hạnh chỉ dành cho chư phi tập giác. Nói một cách khác là để sống một mình là chỉ dành cho Phật tử ẩn sĩ. Thật ra thưa quý Phật tử, nếu chúng ta là người Phật tử hiểu đạo và có cái mong mỏi để tu tập để nâng giải thoát thì chúng ta nên hiểu biết về điểm này và làm thế nào quan hệ với Phật tử. Chúng tôi lấy một số ví dụ, và những ví dụ này không phải là do chúng tôi tự suy nghĩ ra để mà nói, mà những điều này được phát hiện ở trong kinh điển. Thưa quý vị, khi mà Đức Phật dạy về mười điều mà một xuất gia phải tâm niệm thì ở trong đó có điều là ta có thích tươi hành động không? Điều đó không phải là một cái chuyện nhỏ hay chuyện tầm thường, một cái sự tu tâm sự tu tập đó. Nếu chúng ta thích gắn liền với một nhóm hay là lúc nào cũng muốn có những người chung quanh, chúng ta không có khả năng sống với đời thanh lắm, thì thật ra chúng ta đánh mất nhiều cái yếu tính của đời sống xuất gia. Sự tu tập bản thân là một người quý sống một mình. Và thưa quý vị, ở trong kinh như là Upanishad hay là giải thoát giáo, hoặc giả là chúng ta nói về giới ngũ chư Phật thì cũng có đề cập đến những cái điểm kỳ điều căn bản như là sống tiết độ các căn và sống sử dụng các căn để tiết độ cho bản thân, rồi biết sống độc cư thanh lịch và sống độc cư. Về điều này Đức Phật này cũng nhắc đến rất là nhiều qua rất là nhiều đoạn. Vì thực quyền phúc quốc thí dụ trong bài kệ mà chúng ta cần nghe là ta sống quá quán bất tình và khéo ý phụ các căn, tinh thần không biết nhất. Thì những bài kệ như vậy quý vị không biết chờ như vậy. Thưa quý vị, trong rất là nhiều bài kể, cho chúng ta thấy rằng cái truyền thống rất chiêu dọn thường nói đến sự tu tập tâm linh, thường cũng khó bảo. Khi mà chúng ta nói rằng kế thừa một truyền thống, thì Đức Phật này cũng nói rằng cái câu gọi là bậc đạo sự sống hiển nhiên là những đề tử tuy học hiển nhiên, tức là đề tử họ sống thực sự hiển nhiên. Ở trong kinh Niệm Xứ có đề cập đến một đoạn, một câu rất là quan trọng, là một người phát triển thì chánh niệm phải là cái gì, có tâm mê thì ấy không an trú chánh niệm, không nương tựa bất cứ vật gì ở đời. Tức là cái người chánh niệm là người sống rất là độc lập, độc lập ở trong cách nghĩ, trong cách nhìn, không có ỷ lại, không có nương tựa, không có ý nghĩa về gì khác là chỉ nhìn cái thế giới quan sát mà thôi. Thật ra thì trong cuộc sống tu tập thì ban đầu mình lắng nghe, mình làm theo, nhưng mà mục đích nào đó mình phải có khả năng tự mình làm, tự mình nhận thức một cách độc lập và tự mình lên đường sáng tạo. Và ở trong kinh cũng có đề cập đến một cái hình ảnh mà chúng ta được nghe, là cho dù một người sống có gắn liền với gia đình, với quyến thuộc, sống gắn liền với đám đông, nhưng mà đối diện với cái chết, đối diện với nhu cầu sống tỉnh, thì chúng ta phải đi một mình. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể trở ra cho mình. Thế nhưng dẫu có trí tình là người chỉ những đứng mình không thôi. Thế bằng những chúng ta là như vậy. Mình tưởng tượng rằng mình sống hay từ bậc thân bằng nguyện phục, từ bằng người này người kia, từ bằng vinh lệ bằng hưởng từ một bạn. Nhưng một thứ thì cái chuyện nương tựa thì đó khá là vấn đề. Cái vấn đề ở tại đây là những cái giai đoạn mà cần thiết nhất ở trong một cuộc đi một mình, và chúng ta phải sống rất là tỉnh táo, rất là độc lập. Ví dụ như đối diện với cái chết chẳng hạn, thì lúc đó không có người thân nào, không có một anh em, một tổ chức nào, không có bạn thân nào, không có cái gì đó mà có thể chia sẻ với chúng ta, thì mình phải tự mình đối mặt với mình đó. Cái này không lâu, chúng tôi có đến nhà một Phật tử để tụng kinh cho một người Phật tử, mà người đó cũng trên dưới 40 tuổi. Về cái lòng sống thì cũng có một cuộc sống rất là một phụ nữ có danh sắc thì có bà con thân nhân anh em cũng nhiều, rồi gia đình đông bạn hưởng nhiều. Đến khi bị ung thư gan thứ gì, bệnh viện họ nói là không có chữa được, và họ cho về nhà làm ở cái giường ở dưới nhà, có cái quạt quạt của thứ. Và chúng tôi đến tụng kinh thì chị đã vẫn nói chuyện được, mình vẫn nghe phát được. Nhưng mà lúc trước khi nhìn về đó nằm ở trên giường bệnh và nhìn những cái hình vừa treo ở trong nhà, thì mình hiểu rằng một người sống là một người phụ nữ sống có tiền, có bạc, có danh sách, và bây giờ khi bị bệnh là cha, là mẹ, là anh chị em thân nhân con chung quanh không nước mắt chứa trang rồi, vì đấy một mình, một mình đối diện với cái chết. Thì thử lắm một tin tự như thế nào của Ngài Đức Thích Ba La Mật là từ đó rằng nhiều bộ ông vua nằm trong lâm sàng ở trong cái cơn hít thối, thì bao nhiêu quần thần toàn thân bao vây xung quanh cũng ai làm gì được. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng mình không muốn đi một mình, nhưng mình phải đi một mình. Mình không muốn một mình là đối diện, nhưng mình phải đối diện. Mình không muốn là buông tay, nhưng mà mình phải buông tay với những người thân của mình. Bởi vì Đức Phật dạy rằng mình nên chuẩn bị cho điều đó, mình chuẩn bị để thế rằng rồi mình sẽ phải xa những người thân của mình, rồi mình sẽ đi theo cái nghiệp riêng của mình, và rồi mình sẽ phải đối mặt với chính mình. Chứ mình không thể nghĩ rằng mình theo người khác. ở bên Hoa Kỳ thì quý vị chứ tôi không biết ở Việt Nam ra sao, nhưng mà nó có những cái phong trào được gọi là những cái coach, họ thành công ở điểm nào là họ tổ chức thành những đám đông, cái gọi là tập trung phong trào, có những người guru hay là có những vị thầy hướng dẫn một số đệ tử, một số học trò có đôi khi 50, 30, 100, 200. Chúng tôi có một vài lần được đi sinh hoạt với những vị này. Chúng tôi thấy những vị này họ thích tạo ra một cái liên hệ gọi là tùy thuộc. Ông thầy hầu như là nói cái gì thì mỗi một câu là lời vàng trước mặt thì bà học trò phải làm theo đặc khuôn như vậy. Nhưng mà khi mà chúng tôi tiếp xúc với những người gọi là Phật tử hay là những người đó, thì chúng tôi cảm tưởng như là có thầy chỉ muốn họ là một đứa bé lẫn quẩn ở trên mình mà không thể rời ông thầy ra để ra đi trong một mình. Dạ, rất là tội nghiệp. Và về những gì thì chúng ta phải nói cái văn hóa của đạo Phật này, nó sự quan trọng ở chỗ là cái thời gian được học thụ, thời gian được hướng dẫn thì nó cũng có một phần nào đó, nhưng mà rồi mỗi chúng ta phải có đủ cái khả năng đọc lọc, phải có đủ cái khả năng tự chuyển hơn và mặt đối mặt với vấn đề của đời sống. Những cái đó là chúng ta nên Phật pháp vào lòng, chứ không phải là kiến thức thì đẩy để trông chạy vào tủ sách, hay là những cái nghĩ lực thì chúng ta phải trông chạy vào ông thầy, hoặc giả là mình tu tập đó thì mình phải bắt buộc mình phải gắn liền với một cái hội chúng nào đó, thì đó không phải là điều mà chúng ta hay quy tập. Vì vậy khi mà chúng ta đọc vào kinh Tây Du một sừng, nếu như Phật tử mà có liên tưởng đến một số cái khía cạnh khác, một số cái bài kinh người giảng của kinh điển, thì nó chỉ có thấu thế được điều này. Nó không phải là một đề phẩm chối bỏ quên mặt cũng cánh, là đó là con đường của những bậc thượng nhân, đó là hành trình sự tu tập tất cả chúng ta đi qua. Và nếu chúng ta tự mình đi, tự mình có ý thức, thì nó sẽ ít có đau thương hơn. Còn nếu chúng ta ra đi, mà chúng ta chống chế lại, chúng ta không muốn đi, nói tôi không muốn đi một mình, tôi muốn đi phải có người này, phải có người kia, tôi phải có một cái chủ nhân nữa. Và như vậy một lúc nào đó, chúng ta hỏi một người là nói cái gì mà đối với tôi học hỏi, thân nhân làm được cái gì? Người Việt Nam nói câu gọi là thầy dạy, tức là bác sĩ chê rồi đó, thì nằm trong người một mình, người phải đối diện ý thức, chúng ta phải đối diện điều đó. Dạ, tất cả chúng ta ngồi đây, có mặt ở đây, đều phải đối diện với điều đó. Đó là một điều trực tiếp, chúng ta phải không thể phủ nhận những điều đó. Chúng ta rồi sẽ phải chia tay với người thân của mình. Chúng ta rồi phải đối diện với cái chết, cho dù là sinh lý hoặc là tự nhiên. Rồi chúng ta phải đi theo người riêng của mình. Cái ý nghĩa về sự lập cư nó quan trọng bởi đó là nó chuẩn bị cho chúng ta khả năng để đi một mình. Rất nhiều lần ở trong cuộc đời của chúng tôi, thưa quý vị, chúng tôi thử quan sát những người mà họ đi du lịch đến thành phố xa lạ đấy, thì có những người họ có khả năng đi một mình và có những người họ rất là sợ. Dạ, họ sợ đến nỗi mà có chuyến bay rồi, có khách sạn ở rồi mình hướng dẫn họ đến một nơi nào đó, rồi sau đó thì mình nói là bây giờ ví dụ như đến Bagan là thành phố cổ của Miến Điện, là bây giờ câu chuyện như vậy, là bây giờ quý vị có thể tự đi để quan sát đi cho mình một mình, thì những người đó cũng không có đi, họ lẫn quẩn ở chung hết. Thì trước nữa sao quý vị không đi, những người nói là con ra đây rồi, chưa đi đâu con đi đó. Quý vị tưởng tượng là tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi, chỉ có thể là đi chung quanh để quan sát những chuyện gì mà họ cũng đi được, nói chưa đi đâu không đi đó được rồi. Dạ, rất là sợ, rất sợ đi một mình. Nhưng mà trong đời chúng ta đâu có bao giờ mà chúng ta có thể kết bè, có thể lắng tay người khác cùng đi ngoài thế này. Rồi chúng ta sẽ phải đi một mình. Và nếu mà chúng ta không chuẩn bị, nếu chúng ta không có đủ sự tinh thần, và nếu chúng ta không có tinh thần lập lập, thì chúng ta sẽ rơi vào một cái trạng thái mà chúng ta thấy hãi hùng. Tại sao bây giờ có một mình vậy? Nhưng mà rồi, thực tiễn. Khi mà nghe thực tiễn, nhận thức là đây không phải là con đường. Đầu tư không phải là con đường của chư Phật độc nhất, không phải riêng chư Phật độc nhất, mà tất cả chư Phật, tất cả những con người nhận thức về cái bản chất của thế gian, nhận thức về hành trình tu tập một cách chân thực, thì đều phải đi và đi một mình. Và nếu chúng ta có chuẩn bị thì chúng ta sẽ tốt hơn là đến lúc đó mà chúng ta buồn, chúng ta than, còn giải chúng ta cảm thấy sợ hãi. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bước vào ngày hôm nay. Thứ gì ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Pháp Tính về Kinh Tham Biết Khác. Và chia sẻ sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đà Thầm đến đây hoàn mạng. Kính thưa đại chúng, đại sư trưởng, đại lễ sư Phật sư, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa đồ hữu đành thai, con như trúc, thay mặt đại chúng trong rum, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốc, sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thank you.
Thank you.